con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 110. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bổ Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 223. Văn danh đổ hình giả, thị thân sơ nhất đối, tri giả nhĩ văn tắc tư mộ nguyện kiến, thức giả mục kích tắc phụng sự bất vi giả. Câu này nhằm giải thích lời sớ. Văn danh khâm đức viết tri, đổ hình kính phụng viết thức, mang ý nghĩa nói rõ các vị thường tùy đệ tử của Đức Thế Tôn, nói theo cách bây giờ, đều hết sức nổi tiếng. Thuở ấy, trong ngoài nước đều biết tới những nhân vật ấy. Mỗi người trong số các ngài đều có sở trường đặc thù. Về sau, trong kinh điển, các vị kết tập luôn dùng họ đại diện Phật Pháp. Văn danh là nghe nói tới người ấy, đổ hình là đã từng thấy người ấy. Nghe tiếng là sơ, gặp mặt đương nhiên là thân thiết, nên lời sau mới nói thân sơ nhất đối. Lại nói tới tri thức, tri có nghĩa là nghe tiếng, nhĩ văn tắc tư mộ nguyện kiến. Nguyện kiến không nhất định đã được gặp, còn thức là đã từng gặp gỡ. Đây là giải thích chữ tri thức đơn giản. Kiến hình kiến tâm giả, thị thiển thâm nhất đối. Tri giả tắc diện đối quan nghi, thức giả tắc thần giao ý địa giả. Ở đây có một cặp ý nghĩa sâu và cạn. Tức là chúng ta đã từng gặp mặt một người, gặp mặt là quen biết, nhưng chẳng thâm giao, chẳng thường qua lại. Nếu có mối thâm giao thường qua lại, sự quen biết ấy sâu đậm hơn. Do vậy, trong sự quen biết, cũng có sâu hay cạn sai khác. Câu này có ý nghĩa như vậy. Dưới đây, Đại sư trích dẫn một câu chuyện từ trong Kinh Phật. Như nhị tăng cận Phật kỳ nhất đạo vong, Phật dĩ vong giả vi tiên kiến ngã, tức kiến tâm chi vị giả. Trong câu chuyện này có hai người xuất gia muốn đến gặp Phật, nhưng khoảng cách khá xa xôi. Thuở ấy chẳng có phương tiện giao thông thuận lợi, toàn là đi bộ. Đi qua đồng hoang chẳng tìm được nước, thuở ấy nguồn nước thiếu thốn, khá vất vả mới tìm được nước. Nhưng trong nước ấy có trùng, uống nước ấy đương nhiên là sát sanh. Trong đó có một vị xuất gia trì giới rất nghiêm, chẳng dám uống, nên chết khát, đương nhiên chẳng thấy Phật. Người kia khát nước, chẳng có cách nào khác, đành uống nước. Sau đấy đến gặp Phật. Đức Phật hỏi vị đó: ông từ đâu đến? Vị ấy thưa: hai người chúng con kết bạn đến gặp Phật. Giữa đường một người chẳng dám uống nước có trùng nên chết khát, Đức Phật bảo gì ấy, người chết khác đó đã sớm gặp ta, ông đến quá trễ rồi. Nói rõ người kia thấy Phật là thấy bằng tâm, còn vị này thấy Phật là thấy hình dáng, tức là thấy bằng thân, chẳng phải là thấy bằng tâm. Do vậy, trong đây có sâu hay cạn, sai khác. Phật dĩ vong giả vi tiên kiến giả, tức kiến tâm chi vị giả, tri tức thức giả. Tri và thức có thể gộp lại để dùng, do ngôn tương tri tương thức giả. Tận cho đến chỗ này đều nhằm giải thích chữ tri thức. Đức cao vọng trọng, danh mãn thiên hạ, nhân nhân tri chi, nhân nhân thức chi. Cố viết, chúng sở tri thức giả, nhất thuyết cử chúng chi trung. Thử vi đa tri đa thức, nhân thiên nhãn mục, vân chúng đạo giả. Đây lại là một cách nói khác. Cho nên trong phần giải thích chữ tri thức có tất cả ba tầng ý nghĩa. Tầng này sâu nhất, đây là nói trong đại chúng. Chữ đại chúng chỉ đại chúng thường tùy Đức Phật. Trong 1255 vị ấy, những vị trưởng lão sẽ được nêu tên trong chánh kinh như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, là các vị nhân tài phi thường kiệt xuất, cho nên chẳng ai không biết, không ai chẳng nhận ra, cho nên gọi họ là chúng sở tri thức. Vì thế họ là nhân thiên nhãn mục, có thể thay mặt Đức Phật lãnh đạo đại chúng. Đấy là những học trò kiệt xuất trong các học trò của Đức Phật, có thể thay thế Đức Phật thuyết pháp. Kim nhân xưng thiện tri thức, diệt cụ nhị nghĩa. Đây là mở rộng ý nghĩa. Chúng ta thường gọi người nào đó là thiện tri thức, thì thiện tri thức có hai ý nghĩa. Nhất giả đối ác nhi ngôn, dĩ ngã sở tri thức. Hữu thiện, hữu ác, kim thị thiện chi tri thức cố. Đây là nói theo nghĩa cạn, phàm những ai chẳng làm ác đều có thể gọi là thiện tri thức. Đồng tu chúng ta gặp mặt nhau đều có thể gọi là thiện tri thức. Ý nghĩa thứ hai sâu hơn, nhị giả thử nhân hữu liễu nhiên chi tri, trác nhiên chi thức, nhân sơ bất cập thị tri thức chi thiện cố. Ý nghĩa này sâu xa, tức là đối với những người hữu tu, hữu học, hữu chứng, bèn gọi họ là thiện tri thức. Giống như 1250 người ở đây, họ thật sự là thiện tri thức, hữu tu, hữu chứng. Xứng lý tắc tự tánh vô lậu thị la hán nghĩa, tự tánh vô mê thị tri thức nghĩa. Đây là nói theo phương diện tâm tánh, đàm luận xứng tánh. Lậu là gì? Lậu là tỷ dụ, như là cái chén trà của chúng ta, nếu bị rò rỉ sẽ mất tác dụng. Chúng ta đựng nước trà trong ấy sẽ bị chảy mất. Đức Phật dùng chuyện này làm tỷ dụ nhằm sánh ví pháp tánh của chúng ta. Nếu trong pháp tánh của chúng ta có lậu, nếu có lậu, trí huệ công đức bát nhã trong pháp tánh sẽ bị rò rỉ. Tỷ dụ ý nghĩa này, chúng ta thấy một đồ đựng mà bị rò rỉ, rất rõ ràng là nó đã bị hư hỏng rồi. Pháp tánh bị hư hỏng ở chỗ nào? Nói thật ra pháp tánh trọn chẳng hư hỏng. Nếu trong pháp tánh dấy lên phiền não, chấp trước, công đức trong pháp tánh chẳng thể thấu lộ được. Do vậy, lậu là tên gọi khác của phiền não, chấp trước. Vô lậu là không có phiền não, không có chấp trước. A-la-hán đoạn kiến tư phiền não, phá ngã chấp. Không có chấp trước, không có phiền não, bèn gọi là A-la-hán, đấy là tiểu thừa. Nếu nói theo đại thừa, kiến tư và trần sa phiền não đều không có, ngã chấp lẫn pháp chấp đều đoạn sạch, đó là đại thừa A-la-hán. Thông thường người ta gọi đại thừa A-la-hán là thập địa Bồ-Tát, gọi là đại A-la-hán. Tự tánh vô mê thị tri thức nghĩa. Nói thông thường, mê có hai thứ. Một loại là căn bản vô minh, loại kia là chi mạc vô minh. Phải đạt đến đẳng giác Bồ Tát mới có thể phá căn bản vô minh. Chi mạc vô minh thì A-la-hán đã phá được. Chúng ta thường thấy Kinh Phật nói tứ đế thập nhị nhân duyên. Trong thập nhị nhân duyên, điều đầu tiên là vô minh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Thứ nhất là vô minh ấy là chi mạc vô minh. Phá vô minh sẽ chứng A-la-hán, bích chi Phật quả. Do vậy, cái được đoạn bởi A-la-hán và bích chi Phật là chi mạc vô minh, chẳng phải là căn bản vô minh. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Phá căn bản vô minh sẽ thành Phật. Bởi lẽ, đẳng giác Bồ Tát còn có một phần sanh tướng vô minh. Tự tánh vô mê là phá vô minh. Dưới đây là lời giải thích tỉ mỉ. Tâm nguyên bổn tịch, tắc chư lậu toàn không. Tâm thể bổn minh, tắc quần mê an tại. Tâm nguyên là chân tâm của chúng ta. Tâm là chân tâm. Vì sao gọi là nguyên? Nguyên là cội nguồn, khởi nguyên. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều là vật được biến hiện bởi chân tâm của chúng ta. Do vậy, tâm là căn nguyên của muôn pháp, nên gọi là tâm nguyên. Bổn tịch vốn là tướng tịch diệt, thanh tịnh. Tịch diệt giống như trong kinh đã nói, chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Đấy là chân tướng của hết thảy các pháp. Như trong kinh Bát Nhã đã nói, thật tướng của các pháp, chân tướng của hết thảy các pháp quả thật là thanh tịnh, tịch diệt. Trong hiện tại, hết thảy các pháp có thanh tịnh, tịch diệt hay không? Vẫn thanh tịnh, tịch diệt, đó là thật, quyết định chẳng giả. Nhưng chúng ta chẳng thấy cảnh giới này. Kinh Nhân Vương chia sự tu hành của Bồ Tát làm năm giai đoạn. Giai đoạn cao nhất gọi là tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn là gì? Chính là chứng đắc tướng tịch diệt của các pháp. Ngài thấy được, Ngài thấy hết thảy các pháp quả thật bất sanh bất diệt, chẳng đến chẳng đi, bất cấu bất tịnh. Ngài thấy được kiến giải chẳng khác gì chư Phật. Tịch diệt có ba phẩm. Hạ phẩm tịch diệt nhẫn vừa mới chứng đắc cảnh giới tịch diệt. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt hiện tiền. Đạt đến cảnh giới này là Pháp Vân Địa Bồ Tát. Trung phẩm tịch diệt nhẫn là đẳng giác Bồ Tát. Thượng phẩm là Như Lai, đấy là cảnh giới tối cao trong tu hành. Thấp hơn cảnh giới này một tầng là Vô Sanh Pháp Nhẫn. Trong bài kệ hồi hướng chúng ta thường đọc Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Vô Sanh Pháp Nhẫn kém hơn tịch diệt nhẫn một cấp. Đó cũng là chứng đắc của các vị Đại Bồ Tát. Minh tâm kiến tánh mới có thể thấy Vô Sanh Pháp Nhẫn. Thấy hết thảy các pháp bất sanh bất diệt, nhưng vẫn chưa đạt đến tịch diệt. Vì sao chúng ta chẳng thấy cảnh giới ấy? Đức Phật đã giảng rất rõ ràng. Vì phàm phu có vọng tưởng chấp trước, nên chẳng thể chứng đắc. Tướng tịch diệt của các pháp ở ngay trước mắt. Chắc chắn Đức Phật chẳng nói phải rời khỏi hết thảy tướng của các vật ở ngay trước mắt để chứng đắc cảnh giới đặc thù, không có. Muôn hình tượng ở ngay trước mặt chúng ta. Vì sao chúng ta thấy hết thảy các tướng đang động? Vì tâm chúng ta đang động. Lúc nào tâm quý vị chẳng động, sẽ thấy tướng cảnh giới bên ngoài cũng chẳng động. Tức là quý vị có thể thấy chân tướng. Chính vì tâm chúng ta đang động, niệm niệm đều sanh diệt. Chúng ta dùng cái tâm sanh diệt, niệm này sanh, niệm kia diệt. Trong kinh Đức Phật nói, trong một cái khẩy ngón tay có 60 sát na, trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Nay chúng ta sử dụng cái tâm sanh diệt, dùng cái tâm sanh diệt để nhìn tướng cảnh giới bên ngoài, hết thảy muôn tướng đều là tướng sanh diệt. Nói thật ra, chẳng phải là cảnh giới có sanh diệt, mà do tâm chúng ta có sanh diệt. Cho nên, thấy cảnh giới bên ngoài sanh diệt. Vì chúng ta có chấp trước, cho nên trong hết thảy cảnh giới có sai biệt, chẳng bình đẳng. Hết thảy sai sót đều do tâm chúng ta sanh ra. Rốt cuộc Phật, Bồ Tát và chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Dùng tâm khác nhau. Phật, Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng. Cho nên thấy hết thảy các pháp đều là thanh tịnh, bình đẳng. Nay chúng ta thấy hết thảy các pháp bằng tâm phân biệt, tâm chấp trước, tâm vọng tưởng, tâm cao thấp, cho nên sanh phiền phức trong hết thảy các pháp. Nói thật ra, trong hết thảy các pháp không có những phiền toái ấy, mà thảy đều là những thứ trong tâm của chính mình có, trong cuộc sống của chính mình cứ ngỡ là có, sai lầm ở chỗ này. Do vậy, khởi hoặc tạo nghiệp chịu báo, tạo tác sanh tử luân hồi, căn nguyên ở chỗ này, chúng ta nhất định phải hiểu. Đức Phật dạy chúng ta chân tướng sự thật, đó là tâm nguyên bổn tịch. Nói cách khác, Kinh Pháp Hoa nói, hết thảy các pháp chẳng có một pháp nào chẳng phải là tướng thanh tịnh, tịch diệt, cho nên gọi là bổn tịch. Chúng ta học Phật nhằm khôi phục bổn tịch và bổn minh của chúng ta. Bổn tịch là Đại Niết Bàn, bổn minh là Đại Bát Nhã. Vì thế nói, chư lậu toàn không. Trong bổn tánh chẳng có phiền não. Quý vị tìm phiền não chẳng được, phiền não trọn chẳng thể tìm được. Nếu trong tâm có phiền não, thì người biết tu hành khi tịnh tọa, chẳng hạn như tâm tham dấy lên, hãy nhầm quay lại kiếm xem tâm tham ở nơi đâu. Quý vị đi tìm, sẽ thấy tâm tham chẳng có, tìm không ra, tâm tham trọn chẳng thể tìm được. Nếu quý vị gặp chuyện bực mình, tức giận, chẳng lắng lòng, kiếm tâm sân khỏe đang ở đâu, quý vị tìm không được. Như trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan tìm chân tâm sân khỏe ở bên trong hay ở bên ngoài hay ở chính giữa, quý vị đi tìm cũng tìm không được. Giống như nhị tổ Huệ Khả của Thiền Tông, tâm ngài chẳng yên, khi tu hành tâm bất an. Gặp được Đạt Ma tổ sư, hướng về Đạt Ma tổ sư thỉnh giáo. Về căn bản, tổ Đạt Ma chẳng ngó ngàng tới, ngài thấy tổ Đạt Ma chẳng đoái hoài. Nói chung là vì chính mình tâm chẳng chân thành, bèn hạ quyết tâm.